xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta tiến thêm một ngày nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ ba, ngoài trời rất là đẹp và có thể nói là hơi nóng một chút xíu, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay chắc chắn rằng quý vị sẽ bật máy lạnh lên, tại vì ngày hôm nay cao nhất là đến 88 độ và buổi tối là 63, hiện thời bây giờ là 59. Ngày nay gió thổi cũng mạnh, 21 dặm một giờ. Ngày mai thì gió thổi ít hơn nhưng mà cũng vẫn mạnh, 17 dặm một giờ, và ngày mai mát hơn. Nhiệt độ còn 79 và ban đêm là 54. Mặt trời ra rực rỡ và tới ngày thứ năm thì có mây rải rác ở một vài nơi và nhiệt độ cũng vẫn tiếp tục đẹp, 76-53. Và tới ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật có thể là có mưa. Ngày thứ bảy thì cơn mưa nó lên đến 90%, những ngày khác thì cỡ khoảng 20%. Nhiệt độ rất là bất thường, ngày mở máy nóng, ngày mở máy lạnh, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà nếu để ý thì thấy rằng là những ngày đầu tuần thì thời tiết rất là đẹp, nắng nhiều và không khí, thời tiết không có quá nóng. Tuy nhiên đến cuối tuần thì bắt đầu lại có những cơn mưa. Và đúng như vậy, ngày hôm nay thứ ba thì thành phố Houston sẽ tiếp tục là một ngày nắng đẹp, 64 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này, và lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 84. Gió theo hướng nam từ 10 tới 20 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và buổi tối xuống thấp là 66. Qua ngày mai cũng như là ngày thứ năm thì vẫn sẽ tiếp tục là những ngày đẹp cho thành phố Houston. Mặc dù rằng là sẽ có thêm mây rải rác một vài nơi, tuy nhiên phần trăm cơ hội mưa cũng sẽ rất là thấp. Cao nhất cho những ngày này là vào khoảng 81-82 và buổi tối xuống thấp là 60-61.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu viết rằng là phải có những cái thay đổi trong cách chăm sóc những bệnh nhân ung thư phổi, và một cái cách mới về liệu pháp miễn dịch sẽ kéo dài sự sống cho những người này. Đó là một nghiên cứu mới cho thấy như vậy. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình một người chăm sóc nghĩa trang đang lên tiếng kêu gọi các giới chức của khu vực Sugarland, cũng như rằng là các giới chức của khu họp chính Fort Bend, cần phải tôn trọng những ngôi mộ mới được tìm thấy tại khu đất mà khu học chính đang dự tính xây, đang thể khởi công xây dựng ở đây. và các giới chức của thành phố cũng như khu họp chính dường như đã lắng nghe lời kêu gọi này. Và ở giữa trang một kế tiếp một phần tin cho biết rằng là một thẩm phán liên bang đã báo hiệu rằng trong ngày hôm qua rằng bà sẽ không cho phép Tổng thống Trump để có thể đơn phương xác định tài liệu nào bị thu giữ từ văn phòng luật sư riêng của ông vào tuần trước. Nhưng đặc biệt bà có thể chỉ định một luật sư bên ngoài để đánh giá hồ sơ nhằm xác định trong những vụ được quan tâm cao như vụ này. Và cuối cùng là những tiếng nói từ lưỡng đảng kêu gọi nhiều lao động di dân hơn. Các nhà về vấn đề chăm sóc vườn tược đất đai cũng như là các ủy viên hội đồng yêu cầu mở rộng visa H2B tạm thời nhiều hơn, thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Houston Conico sáng ngày hôm nay trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin chính nói về giá xăng sẽ tăng cao trong cái thời gian sắp tới đây. Khi mà những tài xế họ lo sợ là giá xăng sẽ tăng cao khi mà họ chuẩn bị lái xe trong cái mùa hè sắp tới đây rất bận rộn. Tuy nhiên thì giá xăng đã tăng lên cao rồi và nó có thể lên tới tột đỉnh của nó trước cái mùa lễ và trước khi mà mùa hè tới, các chuyên gia đã cho biết như vậy. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Tin đầu tiên cho biết là một vị thẩm phán giống như là tờ Houston Chronicle có nói ngày hôm qua là ông đã chưa có quyết định là ai sẽ là cái người đầu tiên mở cái hồ sơ mà FBI đã đột nhập vào văn phòng luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump là ông Michael Hen ngay tại văn phòng, tại nhà, tại văn phòng khách sạn cũng như là trong cái hộp an toàn. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã hoãn không có áp dụng về một cái kế hoạch sơ khởi là sẽ bắt đầu áp dụng về chế tài kinh tế đối với nước Nga, hoàn toàn trái nghịch với những cái gì mà bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley đã công bố. Một trong những cái vấn đề mà người ta thấy là hiện nay các y sĩ có thể chữa trị cho những cái căn bệnh về phổi bằng hóa chất một cách rất là an toàn và hiệu quả. Đồng thời họ cũng sẽ đưa vào một cái loại thuốc để có thể tác động vào cái hệ thống miễn nhiễm. Đây là một trong những cái điều mới mà cái cuộc nghiên cứu cho biết như vậy. Và cuối cùng thì ông thống đốc Craig Abbott cho hay là ông đã được báo cho biết có một số những cái sai lầm trong cái vấn đề hợp đồng ngay tại Ủy ban về Dịch vụ Y tế của tiểu bang. Và sau đó thì ông đã gửi đi một cố vấn cao cấp của ông là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang ông Tommy Williams để có thể giải quyết cái vấn đề này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin yêu cầu rằng là nên có mở rộng các cái loại visa H2B tạm thời để mà cho nhiều người đến từ những quốc gia khác có thể tới Hoa Kỳ làm việc trong một thời gian tạm. Và cái Texas Landscaper đã nói lên cái tiếng nói của mình và họ nói rằng là mùa hè tại tiểu bang Texas đang đến và sẽ có rất là nhiều các công việc như là vườn tược, đào mương, làm chăm sóc các cái loại cây cũng như là các công viên tại thành phố Houston. Và mỗi năm như vậy thì Texas Landscaper cũng đã có những các quảng cáo cho việc thuê mướn các vị trí này, kể cả trên các cái trang web làm việc cũng như là các cái tờ báo. Và chỉ có khoảng 7 người Hoa Kỳ là trả lời cho cái công việc này. Và chỉ có một người có thể hoàn thành cái đơn xin việc và vượt qua các cái xét nghiệm trước khi mà được nhận vào làm. Tuy nhiên thì cuối cùng vì một lý do nào đó thì người này cũng không đến nhận công việc. Và câu chuyện này là một trong những điều rất là quan trọng liên quan đến chính sách lưỡng đảng. Và Sở Nông nghiệp của tiểu bang Texas đã kêu gọi chính phủ cho phép nhiều nhân công nhập cư đến đây bằng cái visa tạm thời trong chương trình H2B. Các nhà tuyển dụng tại tiểu bang Texas yêu cầu hầu hết các cái visa này vào mỗi năm. Và theo cái nhu cầu trong các cái ngành liên quan về vấn đề trồng trọt và xây dựng theo mùa. Một phần nữa là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không đẩy mạnh, coi như rằng là trong thời gian vừa qua đã đẩy mạnh các cuộc đàn áp người nhập cư bất hợp pháp. Và cũng làm cho rất là nhiều người khó có thể xin được visa đến đây làm việc theo cái diện như là H2B. Và chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã tăng cường kiểm tra đối với những người xin visa lao động H1B và coi như rằng là muốn làm chậm các cái quá trình xử lý visa này và coi như rằng là hạn chế bớt số người đến đây làm việc mỗi năm. Ngoài ra thì các cái đơn xin thẻ xanh thì cũng đang làm rất là chậm. Và tất cả các cái điều trên như là một phần lời hứa của ông Trump trong cái chiến dịch trở thành tổng thống của ông, đó là nói rằng chính quyền của ông sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất những người nhập cư bất hợp pháp cũng như rằng là những nhân công đến Hoa Kỳ làm việc. Và ông Trump nói rằng là sự thành công của những người dân Hoa Kỳ cũng sẽ không thua kém gì, và thay vì thuê mướn những người đến từ những quốc gia Trung Mỹ như là Guatemala, Honduras hoặc là Mỹ Tây Cơ thì tại sao không đi thuê mướn những người Hoa Kỳ làm việc cho chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì một cái vấn đề khác đó là rất là nhiều người Hoa Kỳ họ không có thật sự muốn làm những công việc như vậy, một phần là bởi vì cái việc trả lương thấp và phải làm việc trong những cái thời tiết được xem rằng là rất là nóng nực vào mùa hè. Và năm ngoái thì theo cái chương trình thuê mướn H2B thì đã có khoảng hơn 100 nhân công làm việc tại tiểu bang Texas vào năm ngoái. Và theo quy định thì sẽ có khoảng 66.000 visa H2B được quy định cho mỗi năm, chia đều cho vào mùa đông và mùa hè. Và những cái nơi mà thuê mướn và sử dụng lao động này thì phải chứng minh rằng là họ đã cố gắng thuê mướn những người Hoa Kỳ làm việc và cũng như rằng là phải trải qua nhiều cái bước kiểm tra cần thiết. Tuy nhiên thì cuối cùng không ai ở tại Hoa Kỳ nhận được công việc này, cho nên bắt buộc phải thuê mướn những người đến từ quốc gia khác. Và đa số những người mà có được cái visa H2B đến làm việc tại Hoa Kỳ đều đến từ Mỹ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ. Và mỗi năm thì những người này phải quay trở lại để xin một cái visa mới trong trường hợp mà được thuê mướn tiếp theo. Và vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018, cái ngày đầu tiên mà có thể nộp đơn xin visa làm việc vào mùa hè, thì đã có rất là nhiều đơn để xin, lên tới 81.000 các cái đơn để mà xin được làm việc theo visa H2B. Và đây là một con số kỷ lục, buộc Bộ Nội an Hoa Kỳ phải chọn cái người được visa này thông qua cái việc xổ số lần đầu tiên trong lịch sử. Và ngoài ra trong thời gian này thì cái sự quan tâm đến việc mà các cái nhà tuyển dụng đang thuê mướn những người làm việc bất hợp pháp, và cái vụ việc bắt giữ tại một cái nhà máy chế biến thịt ở Tennessee tháng này đã bắt gần 100 người làm việc không có giấy tờ, và đây được xem như là cái vụ bắt giữ lớn nhất trong một thập niên qua. Và người ta cũng lo ngại rằng là với việc là tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc cũng đang ở mức thấp nhất trong 17 năm qua là khoảng 4,1%, thì cái việc mà xin visa H2B cho năm nay vào làm việc tại Hoa Kỳ được xem sẽ rất là khó khăn và sẽ có nhiều sự cạnh tranh hơn nữa. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Bồi thẩm đoàn của Tarrant County ngày hôm qua đã tuyên án người đàn ông của Haslett tù chung thân với tội giết một sinh viên của Texas Women's University, chặt cô ra từng mảnh và đốt phần còn lại. Và Charlie Bryan Jr. 31 tuổi đã gặp Jacqueline Vandergriff 24 tuổi tại Denton và một cái quán vào đêm 13 tháng 9 2016. Vài tiếng sau thì xác cô ta được lính cứu hỏa của Grapevine tìm thấy ở gần hồ Grapevine Lake. Bồi thẩm đoàn chỉ có họp trong vòng gần một tiếng đã cho Bryan mức án cao nhất. Và những bồi thẩm đoàn cũng cho Bryan bản án tối đa 20 năm nữa cho việc phi tang chứng cớ. Sáng sớm có 7 bồi thẩm viên đàn bà và 5 đàn ông đã định tội Bryan 31 tuổi của vụ án Vandergriff. Cha của cô Jacqueline nói họ sẽ không còn ăn mừng những ngày lễ lớn và cũng sẽ không ăn mừng sinh nhật bao giờ nữa. Gia đình Vandergriff đã thành lập một cái endowment lấy tên đặt Jackie Vandergriff cho môn chính Nutrition và Science tại Đại học Texas Women's University ở Denton. Vào năm 2016 thì Bryan là personal trainer ở South Lake. Cô và cô này cũng đã làm bartender tại Cowboys và sống với cha mẹ ở Haslett. Vào đêm 13 tháng 9 2016, Bryan đã gặp bạn bè để uống rượu và ăn pizza ở Denton, nhưng sau đó hắn ta một mình ở Fry Street Public House ở Denton. Và trong cùng đêm đó thì Jackie Vandergriff, một sinh viên của Texas Woman University, đáng lẽ gặp bạn trai và hẹn hò từ một cái app thông dụng tên là Tinder, tức là cô hẹn hò với tên này qua cái app này. Vandergriff đã đi đến Fry Street Public House và ngồi cách xa Bryan, và cuối cùng là xác cô ta đã tìm thấy chặt và bị đốt. Trong vườn sâu của Brian, nhân viên công lực đã tìm thấy có một cái lỗ đã được đào và họ tìm thấy xương của cô Vanda Drift. Chiếc bóp của cô cũng được tìm thấy ở nhà Brian. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến y khoa và là một tin mừng cho những bệnh nhân bị ung thư phổi. Thì theo bản tin cho biết rằng là những bệnh nhân bị ung thư phổi có thể sẽ được sống lâu hơn nếu được chữa trị càng nhanh càng tốt bằng các loại thuốc tăng cường hệ thống miễn dịch. Đó là theo như một bản nghiên cứu mới được đưa ra, dự kiến có thể kéo dài hoặc là gia tăng thêm mà các phương pháp chữa trị và được thực hiện bởi một khoa học gia tại Houston đã giúp cho khoảng là 10.000 người đối mặt với những cái căn bệnh có nguy cơ tử vong cao như là ung thư phổi. Cuộc nghiên cứu được trình bày trong ngày hôm qua tại một hội nghị về ung thư tại Chicago là một bước tiến mới cho loại hình miễn dịch, trong đó loại bỏ một bước cản trở hệ thống miễn dịch để mà có thể giải phóng hệ thống phòng thủ của cơ thể để có thể tấn công các khối u. Một nhà khoa học về vấn đề hệ thống miễn dịch của trung tâm MD Anderson Center là Jim Allison đã xác định rằng là việc phá hủy cũng như là gia tăng là những cái bước sử dụng điều trị đầu tiên cơ bản nhất để mà được đưa ra. Theo như là bác sĩ John H. Marsh là chủ tịch của khoa ung thư ngực, đầu và cổ tại bệnh viện MD Anderson và là một người tham gia buổi hội thảo cho biết những thông tin tích cực được đưa ra trong một cuộc nghiên cứu tại hội nghị lần này thể hiện sự tiến bộ lớn nhất từng được thực hiện trong khoảng thời gian vừa qua trong cuộc chiến chống lại ung thư phổi và ung thư phế quản. Và cho biết thêm rằng những cái cách này là một cái bước tiến mới rất là đáng để quan tâm. Thì theo bản báo cáo, ung thư phổi là kẻ thù giết người số 1 tại Hoa Kỳ, khiến cho hơn 150.000 người bị thiệt mạng hàng năm, trong số đó có khoảng 11.000 người ở tiểu bang Texas. Hơn 230.000 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi một năm, đa số là sau khi các tế bào ung thư đã lan sang các cơ quan nội tạng khác. Trong những trường hợp như vậy thì đa số các bệnh nhân hiếm khi sống được hơn một vài năm. Các nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ cho thấy rằng phương pháp miễn dịch ở tuyến đầu hoặc là kết hợp với hóa trị liệu và một loại thuốc trị liệu miễn dịch thứ hai mang lại lợi ích cho bệnh nhân nhiều hơn nếu chỉ sử dụng hóa trị là phương pháp duy nhất, vốn là một trong những tiêu chuẩn chăm sóc trong thời điểm hiện tại. Hiện nay thì hầu hết bệnh nhân không được điều trị miễn dịch cho đến khi họ xong các phương pháp hóa trị, và một số người trong số đó thì không bao giờ được điều trị tại vì họ đã bị thiệt mạng trước khi có thể sử dụng các loại thuốc khác. Phương pháp miễn dịch đã trở thành điển hình thành công lớn trong điều trị ung thư trong thập kỷ này, mang lại những lợi ích lâu dài cho một số căn bệnh ung thư di căn, vốn được xem như là án tử hình đối với những người mắc bệnh này. Nhưng những thành công đó đã đến với rất là ít những số bệnh nhân. Và nhu liệu mới là những cái cập nhật mới nhất cho thấy phương pháp sử dụng cả hai là hóa trị và một cái loại thuốc trị liệu miễn dịch sẽ mang lại lợi ích cho những bệnh nhân ung thư rất là nhiều, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị ung thư đặc trị và hiệu quả nhất là trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, theo cái bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News cho biết là thống đốc Craig Abbott cho hay là ông đã được thông báo về những cái sự sai lầm trong vấn đề ký những cái hợp đồng ngay tại cái Ủy ban Dịch vụ về Y tế của tiểu bang Texas. Và ông đã gửi vị cố vấn cao cấp của ông là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang, ông Tommy William, để có thể sửa lại các vấn đề đó. Ông Abbott cho hay qua lời người phát ngôn viên nói rằng là ông William sẽ là cái người quản lý về những cái sai trái đã có tại cơ quan được xem là lớn nhất của tiểu bang này cho tới khi nào mọi vấn đề đều được sửa chữa. Và hiện không có ngày chót để ông có thể hoàn tất những cái sứ mạng đặc biệt này. Ông Abbott đã hành động ngay sau khi văn phòng kiểm toán của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua thứ hai đã lên tiếng chỉ trích mạnh về cái ủy ban này. Và đây cũng là một trong một số những cái vấn đề khác khi mà họ soát về một số những cái hợp đồng của chính phủ. Theo như là lời của ông Matt Hoss là phát ngôn viên của ông Abbott, thì theo như là lịch sử cho thấy, thống đốc không bao giờ có thể ngồi không vì những cái sự sai lầm này. Và thống đốc Craig Abbott cũng tin rằng là cái tình trạng hiện nay không thể chấp thuận được. Vì vậy mà ông đã có hành động ngay lập tức để có thể thay đổi về cái tình thế đó. Trong một số những cái công việc hiện nay là đánh giá lại những cái hợp đồng mà ủy ban đã ký, bao gồm cả hàng tỷ, trăm tỷ Mỹ Kim về những cái hợp đồng Medicare cũng như là những cái hợp đồng mỗi năm. Và đồng thời thì thống đốc có thể sẽ hủy bỏ hoặc là sẽ phải đấu thầu lại. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 17 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Sau đó là phần kinh tế và thị trường lúc 9 rưỡi, chương trình của cộng đồng Terence County lúc 10 giờ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và thấy Quang Hưng đi xem Blue Bonnet, bây giờ Blue Bonnet đang nở rộ nhưng mà cũng có nhiều nơi chắc tàn rồi hả Quang Hưng?
Không, chỉ tuần lễ này mới là tuần lễ Blue Bonnet Festival. Vâng, là cái thời điểm mà Blue Bonnet tím là biểu tượng của tiểu bang Texas, nó nở đẹp nhất. Và đồng thời cái thành phố Ennis là cái thành phố kế bên tiểu bang, kế bên Dallas đây, khoảng chừng 40 phút lái xe, thì họ sẽ tổ chức hội chợ rất là lớn. Rồi sau đó chúng ta sẽ chụp hình. Năm ngoái chúng tôi cũng có dịp đến cái thành phố này và chụp biết bao nhiêu là hình đẹp. Nhưng mà chị Thu Nga chụp thì mới đẹp hơn.
Như vậy mà miễn làm sao mà đừng có ngồi bẹp dí những cái hoa Blue Bonnet đó. Đúng như vậy, Ennis thì chúng tôi cũng có đến hình như là 2 lần. Và ở đó có hội chợ đẹp lắm. Và đây là cái thời gian để quý vị enjoy Blue Bonnet, là biểu tượng của hoa của Texas. Còn thời tiết thì đẹp, nhưng mà giao thông thì như sao Quang Hưng?
Vâng, sáng ngày hôm nay thì cũng giống như mọi khi, quý vị cũng thấy là thời tiết thì đẹp, nhưng mà trên đường phố thì vẫn có những cái kẹt xe trong cái giờ cao điểm này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin tức sau phần quảng cáo.